Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 2, 2017, Việt Nam vẫn là nước không có tự do theo đánh giá của Freedom House. Bi hài kịch chính trị quanh chuyện ăn Tết. Phụ nữ bị viêm thận và sức khỏe khi mang thai. Ảnh hưởng của Trump đến kinh tế thế giới. Đó là những đề tài thời sự hôm nay. Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 1 tháng 2, 2017.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Lễ kỷ niệm lần thứ 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa diễn ra hôm nay tại Gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Mùng 5 Tết hàng năm là ngày kỷ niệm vua Quang Trung dẫn đầu đoàn quân gồm các tướng lĩnh đất Việt, nghĩa quân Tây Sơn, cùng nhiều binh lính khác đánh tan hơn 29 vạn quân Mãn Thanh sang xâm chiếm Việt Nam. Ngoài Gò Đống Đa ở Hà Nội, tại quê hương vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ ở Tây Sơn, tỉnh Bình Định, lễ hội kỷ niệm chiến thắng quân Thanh cũng được tổ chức với những nghi lễ cổ truyền, biểu diễn võ thuật trống trận Tây Sơn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động nhằm đơn phương lấn chiếm các đảo ở khu vực Biển Đông. Một số người dân trong nước tại Sài Gòn, Hà Nội tiến hành biểu tình chống hành động gây hấn của Trung Quốc nhưng bị lực lượng chức năng giải tán.
Hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc và cũng là chiếc do nước này tự đóng đầu tiên sẽ được neo đậu ở một vị trí gần Biển Đông. Mạng báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn từ một tài khoản mạng xã hội thuộc Nhân dân Nhật Báo ấn phẩm ở nước ngoài cho biết như vừa nêu. Theo đó, chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc dự kiến mang tên Sơn Đông sẽ được neo đậu tại một tỉnh ở miền Nam Hoa Lục, mục đích được nói nhằm giải quyết tình trạng mà Bắc Kinh cho là phức tạp ở Biển Đông và Trung Quốc gọi là Nam Hải. Cũng theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, thì chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc đã định hình sau 2 năm 9 tháng gấp rút xây dựng. Báo này dẫn nguồn có được hôm qua từ hai kênh truyền hình và truyền thanh tỉnh Sơn Đông về tin này. Tuy nhiên, thông tin không cho biết thời điểm hoàn thành cũng như những chi tiết liên quan khác về chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc. Một số nguồn tin báo chí Hoa Lục lại loan tin có thể chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm nay và chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Hoa Lục vào năm 2019. Trước đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết công tác xây dựng chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai được tiến hành tại nhà máy đóng tàu ở cảng Đại Liên, mạn Đông Bắc Hoa Lục.
Xin được nhắc lại, Trung Quốc hiện có một chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất mang tên là Liêu Ninh. Đây là một tàu sân bay được nâng cấp từ chiếc tàu mua lại của Ukraine vào năm 1998. Vào tháng Giêng vừa qua, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu một đoàn tàu chiến của Trung Quốc thực hiện cuộc diễn tập thử vũ khí và trang thiết bị quân sự tại khu vực Biển Đông. Trước khi vào Biển Đông, vào tháng 12 năm ngoái, đoàn tàu chiến này đi qua vùng biển phía nam Nhật Bản, sau đó xuôi xuống miền Đông và Nam đảo quốc Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đó là hoạt động diễn tập thường kỳ phù hợp với luật pháp quốc tế. Phía Đài Loan thông báo cho huy động quân đội và theo dõi sát diễn tiến của đoàn tàu chiến Hoa Lục đó. Nhận định trên mạng, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm qua cho rằng, còn nhiều năm nữa Trung Quốc mới có thể đạt được hoạt động tương tự như của Hải quân Hoa Kỳ đang được triển khai trong nhiều thập niên qua.
Hôm nay, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ lên đường đi Nam Hàn và Nhật Bản, thực hiện chuyến công du đầu tiên trong vai trò người điều khiển Lầu Năm Góc. Khi loan báo về chuyến đi này, thông cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ biết rằng chuyến đi nhằm khẳng định cam kết mà Washington đã có với Nam Hàn và Nhật Bản, đồng thời cũng để phát huy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với hai nước đồng minh Đông Á. Theo lịch trình, trạm dừng chân đầu tiên của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ là Seoul, nơi ông sẽ bàn thảo với giới lãnh đạo Nam Hàn về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên trước nguy cơ gây hấn do Bắc Hàn gây nên, và kế hoạch dựng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Đến ngày thứ Sáu, ông Mattis sẽ sang thăm Tokyo, gặp lãnh đạo Nhật để thảo luận về tình hình châu Á-Thái Bình Dương và kêu gọi Nhật đóng góp thêm để giúp Hoa Kỳ trang trải chi phí khi đưa quân sang giúp bảo vệ an ninh quốc phòng cho Nhật Bản.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, chính phủ Nhật Bản bác bỏ cáo buộc mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đưa ra cho rằng Nhật Bản cố ý hạ giá đồng tiền để tạo lợi thế khi đưa hàng vào Mỹ. Tổng thống Trump nói điều này ngày hôm qua trong cuộc gặp diễn ra tại Nhà Trắng giữa ông và các nhà lãnh đạo những công ty dược. Nguyên văn lời ông là nhìn vào những gì Trung Quốc đang làm, Nhật Bản đang làm, họ đang chơi với thị trường tiền tệ, hạ giá đồng bạc, và người Mỹ chúng ta ngồi đây như một lũ đần độn, ám chỉ việc Hoa Kỳ phải chịu đựng thâm thủng mậu dịch khi trao đổi thương mại với Trung Quốc và Nhật Bản.
Hôm nay khi ra điều trần trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bác bỏ luận điệu của Tổng thống Mỹ, nói rằng không chỉ Nhật Bản mà ngay chính Hoa Kỳ cũng phải điều chỉnh giá đồng bạc để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thủ tướng Shinzo Abe nói thêm rằng khi kinh tế Nhật phát triển thì điều đó có lợi cho cả Hoa Kỳ. Ông Abe cũng cho hay thứ sáu tuần sau khi gặp Tổng thống Trump ở Nhà Trắng, ông sẽ trình bày điều này với vị tân lãnh đạo Mỹ. Tin ghi nhận được từ Washington cho thấy trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nhật có nhiều khả năng Tổng thống Trump cũng sẽ nói đến vấn đề tỷ giá đồng yên Nhật và đồng đô la Mỹ với mục đích muốn Thủ tướng Abe giúp giải quyết tình trạng thâm thủng mậu dịch mà Hoa Kỳ thường xuyên phải gánh chịu khi buôn bán với Nhật Bản. Ngoài ra, giới thạo tin ở Washington cũng nói là sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, ngày hôm sau, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật sẽ ghé nhà riêng của Tổng thống Mỹ ở Florida để tiếp tục bàn luận.
Bên cạnh phát biểu của Thủ tướng Abe trước Quốc hội Nhật Bản, một số viên chức cao cấp của Nhật cũng lên tiếng phân trần với ngụ ý cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã sai khi chỉ trích chính sách tiền tệ của Nhật. Ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản và cũng là người giúp hoạch định chính sách kinh tế quốc gia, nói rằng chính sách tiền tệ mà Nhật đang áp dụng đi đúng với những quy định đã được thảo luận giữa các quốc gia trong khối kinh tế G7 và G20. Do đó, không hề có chuyện Nhật Bản cố ý hạ giá đồng bạc để trục lợi khi buôn bán với nước Mỹ. Theo ông Haruhiko Kuroda, thống đốc Ngân hàng Quốc gia Nhật Bản, thì chính sách tiền tệ của Nhật không nhắm vào tỷ giá hối đoái mà nhằm ổn định giá cả và ổn định lạm phát. Cũng xin nói thêm, không chỉ chê trách Nhật Bản và Trung Quốc cố ý hạ giá đồng bạc để trục lợi về kinh tế, ông Peter Navarro, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ, đưa ra cáo buộc tương tự đối với nước Đức.
Những người Hồi giáo Rohingya đang tạm trú ở Bangladesh bày tỏ âu lo trước tin họ có thể sẽ bị đưa ra một hòn đảo thường xuyên bị ngập nước mỗi khi thủy triều dâng. Âu lo được nói tới sau khi chính phủ Bangladesh cho phổ biến trên trang mạng tin đang sửa soạn lập danh sách những người Rohingya từ Miến Điện chạy sang xin tạm cư và đưa họ ra đảo Thengacha. Hòn đảo này mới trồi khỏi mặt biển cách đây 8 năm, thường xuyên bị ngập nước, chưa thể là nơi con người có thể cư ngụ. Bản tin của chính phủ Bangladesh không nói gì đến những điều chính phủ sẽ làm trước khi đưa người Rohingya ra đảo tạm trú. Từ tháng 10 năm ngoái tới giờ, có hơn 66.000 người Rohingya từ Miến chạy sang Bangladesh tá túc. Trong đó có 33.000 người đang ở trong hai trạm tạm cư do chính phủ dựng lên. Có tin nói đây là những người nằm trong danh sách sẽ bị di dời ra đảo Thengacha. Xin nhắc lại, những người Hồi giáo Rohingya từ Miến chạy sang cho hay họ phải lánh nạn vì bị quân đội và an ninh Miến Điện đàn áp.
Tại Philippines, Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte cho phép quân đội tham gia vào chương trình bài trừ ma túy, đồng thời cũng yêu cầu cho binh sĩ được quyền bắt giữ những nhân viên cảnh sát bị cáo buộc tội tham nhũng, hối lộ, tiếp tay với bọn gian. Tin này được Bộ Quốc phòng Phi loan báo sáng nay, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Duterte nói rằng ông muốn quân đội tiếp tay trong chiến dịch bài trừ ma túy, tệ nạn xã hội, mong thực hiện ngay sau ngày nhậm chức hồi cuối tháng 6 năm ngoái. Bản tin của Bộ Quốc phòng Phi ghi rõ là quân đội đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chỉ thị từ Tổng thống.
Xin được nhắc lại, hôm thứ Hai vừa rồi, cảnh sát Philippines loan báo tạm ngưng kế hoạch bài trừ ma túy để dồn hết thì giờ vào công tác thanh lọc, xây dựng một lực lượng cảnh sát trong sạch trước khi có thể tiếp tục chiến dịch bài trừ tệ nạn xã hội vào tháng 3. Quyết định được ông Ronald de la Rosa, giám đốc cảnh sát quốc gia Phi đưa ra sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng cảnh sát Phi là lực lượng tham nhũng nhất nước. Bảo thêm là cảnh sát tham nhũng đến tận cốt lõi, cần phải trong sạch hóa ngay tức khắc. Vẫn theo lời Tổng thống Duterte, gần 40% lực lượng cảnh sát quốc gia dính líu đến các hoạt động phi pháp.
Thưa quý thính giả, hôm nay ông Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, loan báo quyết định không ra tranh cử Tổng thống Nam Hàn. Phát biểu với báo chí, ông Ban nói rằng ông thất vọng về tình hình chính trị của đất nước, đặc biệt là những cải cách chính trị thường bị vu khống bởi những tin tức giả tạo nhắm vào ông. Ông Ban năm nay 72 tuổi trở về Seoul hồi tháng trước, sau 10 năm giữ vai trò Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông từng được xem là có triển vọng đắc cử Tổng thống, nhưng những cuộc thăm dò hồi gần đây cho thấy số người ủng hộ ông giảm bớt so với tỷ lệ cử tri nói là sẽ ủng hộ ông Moon Jae-in, lãnh tụ đảng Dân Chủ đối lập.
Thưa quý vị, tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm âm lịch Đinh Dậu được nói vẫn cao tại Việt Nam. Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam cho biết, nhận được báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, tường trình trong 4 ngày Tết từ mùng 1 đến mùng 4 xảy ra hơn 170 vụ tai nạn giao thông. Số nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 4 ngày qua là 109 người và có 119 người bị thương. Ngày mùng 3 Tết được nói có số người không may chết trên đường cao nhất là gần 40 người. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, thống kê ghi nhận tai nạn giao thông chiếm 1/3 trong số những ca cấp cứu tại các bệnh viện suốt mấy ngày nghỉ Tết âm lịch vừa qua. Thống kê cho thấy tại Việt Nam, trong gần 18.500 bệnh nhân tai nạn giao thông, có gần 67% người điều khiển phương tiện với hơn độ cồn trong máu cao, gần phân nửa vẫn tham gia giao thông 2 giờ sau khi uống rượu bia. Hơn 77% nam giới tại Việt Nam sử dụng rượu bia. Đây là con số được nói cao nhất thế giới, gấp 2 lần mức trung bình. Bộ Y tế Việt Nam cũng báo cáo, chỉ trong 3 ngày, gồm ngày 30 Tết và mùng 1, mùng 2 năm mới Đinh Dậu, các bệnh viện trên toàn quốc tiếp nhận hơn 2.200 người bị thương do đánh nhau gây nên. Trong số này có 14 người thiệt mạng. Năm ngoái cũng theo ghi nhận của Bộ Y tế Việt Nam thì chỉ có hơn 1.000 vụ đánh nhau nhân dịp Tết.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Bắt đầu phần thời sự. Freedom House, một tổ chức giám sát độc lập ở Hoa Kỳ, hôm thứ Ba công bố phúc trình về tự do toàn cầu với 195 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị thế một nước không có tự do và không có dấu hiệu cải thiện. Trong số 195 quốc gia trên thế giới, 87 nước được công nhận có tự do, 59 nước chỉ phần nào có tự do, 49 nước còn lại hoàn toàn không được tự do về nhiều mặt, trong đó Việt Nam là một. Đó là phần mở đầu phúc trình lần thứ 11 về tự do toàn cầu của Freedom House, tổ chức chuyên theo dõi và đánh giá mức độ tự do dân chủ của người dân tại từng quốc gia thuộc từng khu vực trên thế giới. Trong phúc trình về tự do toàn cầu 2017, Freedom House sử dụng sơ đồ màu xanh lá cho những nước thực sự có tự do, màu vàng dành cho những nước phần nào có tự do, màu tím là những nước không có tự do. Năm nay, Việt Nam vẫn nằm trong khung màu tím, các quốc gia thiếu tự do. Bà Sarah Retucci, giám đốc chuyên trách xuất bản toàn cầu của Freedom House, nói rằng tổ chức tiếp tục đặt Việt Nam vào tư thế một quốc gia thiếu tự do.
Yes, we continue to classify Vietnam as a not free country.
Chúng tôi nhận thấy là năm nay Việt Nam chẳng có thay đổi nào đáng kể so với năm ngoái. Nhiều người đối lập vẫn bị bắt giữ. Tiếng nói của các xã hội dân sự hay của những nhà hoạt động độc lập bị dập tắt.
We were somewhat encouraged by the elections because a few independent.
Đã có lúc chúng tôi cảm thấy phấn khởi, thấy một vài cá nhân hoặc là thành viên các tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam gọi là được phép tự ra ứng cử vào quốc hội. Đáng tiếc là chưa đủ để có thể tin rằng đó là sự thay đổi tích cực và đó là Việt Nam muốn chấp nhận có sự đối lập về chính trị.
Theo đánh giá của Freedom House trong phúc trình về tự do toàn cầu 2017, ba lĩnh vực quan trọng nhất mà Việt Nam thiếu hẳn là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do mạng. Sơ đồ về tự do toàn cầu của Freedom House năm 2017 cho thấy trong số 39 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam ở nhóm 20% những nước đang theo đuổi chính sách kiểm soát và chi phối mọi quyền tự do căn bản của công dân, bà Sarah Repucci.
We haven't had a response from the Vietnamese government.
Freedom House chưa bao giờ nhận được sự phản hồi từ phía Việt Nam đối với những phúc trình thường niên mà tổ chức thực hiện hàng năm. Có vẻ như chính phủ Việt Nam không thực sự quan tâm một cách nghiêm túc đến những báo cáo như thế này và cũng không muốn cải thiện để trở thành một thể chế thông thoáng hơn.
For an opening in the country. So the key findings that we had this year first related to the 12th Party Congress.
Những điểm chính cần nhấn mạnh là qua đại hội đảng lần thứ 12 cho đến bầu cử quốc hội, thì rõ ràng Việt Nam đã và vẫn muốn giữ nguyên trạng một nhà nước toàn trị. Người dân không được thông báo trước điều gì và cũng không có cơ hội được tham gia vào những sinh hoạt chính trị vốn đã rất giới hạn.
Then secondly, there were very large protests in Vietnam in the last year.
Điểm thứ nhì là đã có những cuộc biểu tình lớn ở Việt Nam hồi năm ngoái, chứng tỏ người dân mong muốn nói ra những suy nghĩ của họ và mong muốn được quyền tự do bày tỏ những suy nghĩ đó.
Việt Nam thường tuyên bố mình là một quốc gia tự do, dân chủ, nhưng để trở thành một nước dân chủ đích thực thì Việt Nam phải tôn trọng và thực thi quyền tự do bày tỏ chính kiến, tự do truy cập mạng để trao đổi tin tức, tự do báo chí để người dân biết những điều gì đang xảy ra trên đất nước của mình. Đó là kết luận của Freedom House. Thưa quý thính giả, trong không khí rộn ràng mừng xuân mới Đinh Dậu trên khắp mọi miền đất nước, cùng với những bài viết mô tả sự tất bật chuẩn bị Tết của cư dân đô thị, truyền thông báo chí Việt Nam cũng góp phần làm vui ngày Tết với những hoạt động chính trị đầy tính khôi hài mà chỉ Việt Nam mới có. Xin nhận lời cho Nam Nguyên trong bài sau.
Câu chuyện đập ruồi diệt muỗi làm trong sạch đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài nhiều tháng qua, nhưng vẫn loay hoay với vấn đề kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương hai nhiệm kỳ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhân vật này bị quy trách nhiệm về sự thối nát ở Bộ Công Thương với những vụ bổ nhiệm mờ ám cùng với hàng chục dự án kinh tế làm mất mát hàng chục nghìn tỷ đồng tiền ngân sách. Từ đầu tháng 11/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng, nhiệm kỳ 2011-2016. Cách chức vụ cũ không còn nữa của một người khi họ đã về hưu là một hành động khó giải thích và từng gây tranh cãi trong công luận. Gần 3 tháng sau, ngày 23/1/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức Bộ trưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Hầu hết báo chí trong nước đã đưa tin với nội dung giống nhau như vừa nêu. Báo chí do nhà nước quản lý cũng không có bất kỳ giải thích pháp lý nào về hình thức kỷ luật gọi là xóa tư cách nguyên bộ trưởng. Trả lời chúng tôi vào tối 29 Tết Đinh Dậu, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội cho rằng, trên miệng người Cộng sản nói, họ đấu tranh cho sự công bằng xã hội, nhưng trong thực hiện họ luôn sử dụng chính sách phân biệt. Từ thời xa xưa trong lúc dân đói khổ cùng cực thì những ông to trong bộ chính trị trong Trung ương Đảng được ưu đãi về điều gọi là sống theo tiêu chuẩn cộng sản chủ nghĩa. Đến bây giờ vẫn tương tự như thế, tuy người dân không quan tâm lắm, nhưng đó là chuyện các tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, từ người bảo vệ, bác sĩ riêng, cho đến lúc chết thì chôn ở đâu, có tổ chức quốc tang hay không, lễ tang thế nào. Tất cả những điều đó là sự phân biệt đối xử. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp lời.
Kỳ quái, sự đây là một cái quái thai, không thể dùng từ khác được. Cái việc tước cái tư cách gọi là nguyên bộ trưởng thì có thể là nó dính đến những cái lộc ăn theo mang tính cách phân biệt đối xử. Những cái chuyện như thế là người dân phải lên tiếng, buộc họ dẹp những cái trò chính sách phân biệt đối xử một cách hết sức bậy bạ đấy đi. Họa chắc nó là có cái ý như thế, tức là để trừng phạt ông Hoàng ở những cái mà ông ấy không được hưởng những cái tiêu chuẩn như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với một người làm to và bị chính các cái đồng chí của mình, chính cái đảng của mình nói là tham nhũng, nói là thế này lạm quyền thế này, thì tôi nghĩ rằng với những người như thế, họ chắc là cũng chẳng cần đến những cái tiêu chuẩn đấy. Đến cái chuyện gọi là mất cái tiếng, mất cái vinh dự hay không, tôi nghĩ bây giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Có khi gọi chỉ một thời gian ngắn nữa thì người ta thấy rằng cái gọi là vinh đấy thì lại trở thành nhục. Tất cả những cái chuyện đấy nó chỉ làm thành một cái trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Trên mạng xã hội, theo trang Facebook Trương Huy San, cho dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xóa chữ Nguyên, thì ông Vũ Huy Hoàng vẫn đã là bộ trưởng hai nhiệm kỳ. Và tiếng Việt vẫn không có từ nào thay thế để gọi ông ngoài hai từ Nguyên hay cựu bộ trưởng. Facebook Trương Huy San nhận định hình thức xử lý nên áp dụng với ông Vũ Huy Hoàng lẽ ra phải là khởi tố ông nếu có đủ căn cứ pháp lý, và tước hàm bộ trưởng của ông theo nghĩa tước đi các đặc quyền đặc lợi mà cái hàm này mang lại. Ông Trương Huy San nêu ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan điều tra cũng nên tiếp tục làm rõ nguồn tiền mua các bất động sản và cổ phiếu Sabeco và những nơi khác của ông Vũ Huy Hoàng và các thành viên trong gia đình ông. Đáp câu hỏi của chúng tôi về khả năng tiếp theo khi đến lượt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra biện pháp kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Chỉ thị 15 của chính Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam này quy định rằng bên công an điều tra không được phép điều tra đảng viên mà phải báo cáo cho cái tổ chức đảng để rồi tổ chức đảng ấy họ xử lý trước thì đã. Khi nào họ xử lý xong họ đuổi cái thằng cha phạm pháp ấy ra khỏi đảng để cho đảng đỡ mang tiếng. Đó là cảnh sát điều tra mới vào mới có thể là truy tố tội phạm, bắt tù, vân vân và vân vân. Đây là một cái thủ tục chính thống của Đảng Cộng sản. Và chính cái thủ tục này nó vạch mặt cái sự thối nát, không coi luật pháp là cái gì của chính cái Đảng Cộng sản này. Thì tôi nghĩ cái việc gọi là hủy tư cách nguyên bộ trưởng của ông Hoàng cũng có thể là một cái biện pháp làm như thế. Nhưng mà tôi nghĩ là với người dân Việt Nam dẫu còn rất là kém về mặt nhận thức thì người ta cũng có thể nhận ra là đây là một cái trò hết sức là vớ vẩn và nó là cái gậy ông đập lưng ông đối với chính ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta.
Hai ngày 25 và 26 Tết Đinh Dậu, nhiều báo điện tử như Dân Trí, VN Express, Một Thế Giới và Đất Việt đã đưa tin về việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 24 tháng 1, 2017 đã kỷ luật khiển trách bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, vì có phần trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào các chức vụ tại Bộ Công Thương trái quy định. Đặc biệt, ông này làm thất thoát 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC, nhưng không bị truy cứu mà được chuyển về Bộ Công Thương với vị trí cao nhất là Vụ trưởng Quy hoạch làm Thứ trưởng, để từ đây được điều động về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đắc cử Quốc hội khóa 14. Khi bị Tổng Bí thư quyết tâm hạch tội, ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Thế nhưng báo chí có vẻ được bật đèn xanh và đã không chỉ dừng lại ở biện pháp kỷ luật khiển trách của Thủ tướng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Dân Trí có thể là báo điện tử sớm nhất trong các báo đưa tin về khối lượng cổ phiếu trị giá tới 718 tỷ đồng của công ty bóng đèn điện quang mà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và gia đình bà thủ đắc. Người đọc báo cảm nhận là quan chức Bộ Công Thương dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không hiểu sao mà người nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Tình trạng quan chức giàu lên nhanh chóng trong khi đa số người dân vẫn rất nghèo là thí dụ rõ nét về tình trạng bất bình đẳng về kinh tế. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Khi một xã hội mà phân hóa, giàu nghèo đến cùng cực, người thì quá giàu có, giàu đến mức là không hiểu nổi từ đâu mà có tài sản giàu như thế, trong khi người thì không có đủ áo để mặc, không mùa đông thì không có giày để ma, và Tết thì cũng không có tiền để mà có một bữa cơm ngon, thì đó là dấu hiệu của một xã hội là không gì tốt đẹp. Mà trách nhiệm những người cầm quyền phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong cái việc điều chỉnh lại cái cuộc sống cho nó ra con người hơn.
Đất Việt Online và nhiều báo khác bật mí về con đường đi tới giàu sang của Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Theo đó, năm 2000, bà Thoa là tổng giám đốc công ty bóng đèn điện quang, một công ty quốc doanh thuộc Bộ Công Thương. Trong quá trình cổ phần hóa công ty này, bà Hồ Thị Kim Thoa từ năm 2005 tới 2010 còn kiêm nhiệm chức chủ tịch công ty. Dù được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2010, nhưng tính đến 30 tháng 11 năm 2016, bà Thoa vẫn nắm giữ hơn 1.600.000 cổ phiếu bóng đèn điện quang mã DQC trị giá khoảng 102 tỷ đồng. Báo chí còn cho biết người thân ruột thịt trong gia đình bà Thoa đều là cổ đông lớn, có chức vụ tại công ty bóng đèn điện quang và có tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ khoảng 718 tỷ đồng, kể cả bà Thoa. Liên quan đến tình trạng các công ty quốc doanh bị tham nhũng đục khoét trong quá trình cổ phần hóa, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chuyện ăn cướp tài sản công biến thành tài sản tư thông qua cổ phần hóa thì đã từng được cảnh báo từ 20 năm trước. Ông nói,
đối với các giám đốc các cái doanh nghiệp quốc doanh, rồi đối với các quan chức phụ trách các cái doanh nghiệp quốc doanh đấy, trong cái quá trình cổ phần hóa thì một cái nguy cơ gọi là hợp pháp hóa cái chuyện tham nhũng của họ bằng cách gọi là gì là cổ phần hóa là một cái chuyện mà thực sự là đã diễn ra ở rất nhiều nước nguyên là cộng sản từ thời năm 1989-90, và những bài học đấy là đã được cảnh báo ở Việt Nam này rất là nhiều lần, cũng không phải là không gay gắt, tuy nhiên cái chuyện đó nó vẫn diễn ra hàng ngày.
Báo Đất Việt điện tử trích lời ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho biết, bà Hồ Thị Kim Thoa đang làm thứ trưởng, nên theo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra, xem xét dấu hiệu vi phạm của đảng viên thuộc về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vẫn trên Đất Việt Online, ông Nguyễn Bá Sơn, đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho rằng, dư luận có quyền nghi ngờ Thứ trưởng Công Thương lấy tiền ở đâu mà có tài sản quá lớn như vậy. Đại biểu Sơn nhấn mạnh, khi dư luận đã nghi ngờ thì cơ quan chức năng phải làm rõ vấn đề và trả lời công khai. Số tiền trên có hợp pháp hay không, nó hình thành từ nguồn nào? Bức tranh xám Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng ngay được chấm phá thêm Hồ Thị Kim Thoa. Công cuộc làm trong sạch đảng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang dậm chân ở Bộ Công Thương, và giới phản biện cho rằng những diễn biến cho tới lúc này mang dáng vẻ hài kịch chính trị. Như thế, Vui Xuân đọc báo không thể không cười.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Tục chương trình thời sự hôm nay. Thưa quý thính giả, trong khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố giữ nguyên chủ trương kinh tế mà ông đã trình bày khi tranh cử. Như vậy, hậu quả của chính sách kinh tế Hoa Kỳ sẽ như thế nào trong hai lĩnh vực ngoại thương và ngoại hối? Xin cùng tìm hiểu ảnh hưởng của nền kinh tế giao dịch nhiều nhất và có đồng bạc là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất thế giới.
Dạ thưa, kính chào Nguyễn Xuân Nghĩa. À, thưa ông, Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Sáu ngày 20 vừa qua và đọc bài diễn văn về chủ trương đường lối của Tổng thống. Trước đây thì người ta tưởng rằng ông nêu ra một số lý luận có thể là cực đoan khi tranh cử để thuyết phục cử tri. Chứ khi đắc cử thì ông sẽ áp dụng một cái đường lối ôn hòa hơn, nhưng mà ông Trung lại gây ngạc nhiên khi mà trong cái bữa đó ông lại tái khẳng định những cái chủ trương quyết liệt của ông, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Thì theo dõi cái lý luận và cái thái độ của ông Trung từ khi tranh cử tới bây giờ, lúc nhậm chức, thì ông nghĩ thế nào và liệu chúng ta có thể kết luận gì được về cái hiệu ứng của Donald Trump cho những quốc gia khác không thưa ông?
Tôi nghĩ chúng ta sẽ ngắn gọn nói về cái bối cảnh, sau đó thì mới tìm hiểu về những cái chuyện có thể xảy ra sau này đó. Là một người chưa từng sinh hoạt chính trị thì ông Donald Trump đó, ông có một cái chiến lược tranh cử rất là bất thường, là giành lấy cái quyền diễn giải về những cái nguyên nhân thất thế của người Mỹ, người dân Mỹ đó từ nhiều thập niên qua. Và ông hứa hẹn một cái chương trình rộng lớn để khôi phục sức mạnh của nước Mỹ. Thì có thể rằng là ông ta thấy nhiều điều mà giới chính trị gia chuyên nghiệp của cả hai đảng lớn đó, Dân Chủ và Cộng Hòa đó, và các cái phần tử ưu tú của Hoa Kỳ kể cả truyền thông đó lại không thấy. Cho nên ông tranh cử, nghĩa là ông tranh thủ được cái hậu thuẫn của đông đảo cử tri, đặc biệt là tại các cái tiểu bang bị thất thế nhất, và sau cùng thì đắc cử một cái cách gọi là mọi người đều thấy rõ ràng là bất ngờ đó. Cái thứ hai đấy thưa ông, thì sau khi đắc cử đó, ông chọn vào nội các và ban tham mưu đó, loại người có thành tích trên cái doanh trường, chiến trường và cả chính trường nữa, để thi hành những gì mà ông ta đã chủ trương, mà ông ta trong khi đó vẫn giữ cái thái độ gọi là coi thường báo chí và các cái chính khách chuyên nghiệp. Cái chi tiết mà tôi chú ý nhất đó là mặc dù cái thủ tục phê chuẩn nội các chưa hoàn tất tại Thượng viện, thì ban tham mưu phụ trách cái công tác chuyển quyền đó, đó gồm gần 600 người đó, họ đã giáo diết làm việc để vạch ra từng việc cụ thể mà các cái phủ bộ, khoảng chừng 30 phủ bộ và các cái cơ quan đó, đó trong của vùng máy công quyền mới đó, đó sẽ phải thực hiện trong những tuần, những tháng và những năm tới. Và cái điều ấy để cho thấy rằng là dường như ông Trump đó và các cái cộng sự viên của ông ta đã chuẩn bị một cái chương trình cải cách rộng lớn từ nhiều năm nay rồi, chứ không phải là chỉ trong 18 tháng tranh cử vừa qua. Vì vậy, và yếu tố thứ ba về bối cảnh đó, bản thân tôi đó, tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy ông Trump đọc cái bài diễn văn nhậm chức ngắn gọn mà vẫn đầy cái tính chất quyết liệt cực đoan đó, như khi ông ta tranh cử và khi ông ta diễn giải về vấn đề của Hoa Kỳ. Và tôi cho ông có lẽ chúng ta còn ngạc nhiên nữa đó, về những cái tham vọng cải cách của cái ông Tổng thống mới này.
Thưa ông, đấy là về bối cảnh hay là cái khung cảnh lãnh đạo của vị Tổng thống thứ 45 này của nước Mỹ. Về nội dung của chương trình hành động kinh tế thì ông thấy có những cái gì mà các thị trường nên chú ý theo dõi?
Tôi cho rằng Hoa Kỳ và nhiều nước khác nữa đã có những cái vấn đề nó đã tích lũy từ lâu, cho nên cái việc chuyển hướng hoặc là cải cách sẽ mất nhiều năm chứ không ít đâu. Chính quyền Trump cũng tin rằng sẽ còn phải hành động một cách sâu rộng và trong nhiều năm, từ giáo dục, xã hội, kinh tế đến an ninh và đối ngoại vân vân. Cho nên người ta cần thời gian tiệm tiến để hiểu ra toàn cảnh và đánh giá được cái hậu quả trong nhiều cái lĩnh vực. Ngay trước mắt thì tôi chú ý đến ngoại thương và một hậu quả cấp thời đó là ngoại hối. Về ngoại thương thì Hoa Kỳ sẽ giới hạn nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu để tìm nguồn lực tăng trưởng và việc làm cho dân Mỹ, đó là cái chủ trương của Trump. Và có một cái nền kinh tế với sản lượng gần bằng 25% của toàn cầu và một cái thị trường tiêu thụ rất lớn. Thì nếu mà nước Mỹ đã áp dụng cái chính sách người ta gọi là bảo hộ mậu dịch hoặc là chống tự do ngoại thương, thì hậu quả đã có thể là gây chấn động toàn cầu và nhất thời đã làm cho đồng Mỹ kim cũng sụt giá. Và có lẽ chúng ta cũng nên nhìn lại chuyện đó thưa.
Như vậy thì có phải chăng vì vậy mà tuần qua ông Trump nói rằng việc đồng đô la Mỹ định giá quá cao là điều thất lợi khi cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc? Nhiều cái hệ thống thông tin chuyên đề về kinh tế cho rằng Tổng thống Donald Trump từ bỏ chủ trương duy trì sức mạnh của đồng Mỹ Kim mà nhiều vị tiền nhiệm đã áp dụng thưa ông. Điều ấy có đúng không, và nếu như vậy thì các nước đang giữ tài sản dưới dạng Mỹ Kim sẽ bị ảnh hưởng ra sao thưa ông?
Tôi cho rằng cái loại báo chí chuyên đề nó quá hấp tấp. Và nó cũng hấp tấp như là khi loan tin thì ông Trump đã ký cái sắc lệnh hành pháp để ra khỏi cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thật ra ông ta mới chỉ ký cái việc đó ra vào trưa thứ hai vừa rồi thôi. Còn cái chi tiết ít ai lưu ý đó là khi ông Trump mời hai kinh tế gia nổi tiếng là Stephen Moore và Larry Kudlow vào trong cái ban tham mưu tranh cử của ông ta đó, thì họ ngạc nhiên, họ hỏi lại rằng họ, hai người đó đó họ tin vào giá trị của tự do thương mại chứ không có cái chủ trương bảo hộ mậu dịch. Thì ông Trump cũng trả lời rằng là ngoài cái lĩnh vực mậu dịch thì họ đồng ý với nhau về mọi chuyện khác, cho nên hãy cứ để ngoại thương ở ngoài. Thành ra tôi nghĩ rằng là một cái người thực dụng đó, ông Tổng thống Trump này đó, muốn thương thuyết lại cái hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA với Canada rồi với Mexico, chứ không có đòi xé bỏ cái hiệp ước mà ba nước đã thi hành từ 1994. Với trường hợp của TPP cũng thế đó, ông ta muốn Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước chung với 11 nước thành viên để sẽ đàm phán với từng nước một trong số 11 nước đó đó, mà theo cái khuôn khổ tay đôi. Và cũng vậy đó, cuối tuần này đó, ông ta cũng sẽ gặp Thủ tướng Anh để nói về chuyện hợp tác kinh tế sau khi nước Anh rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Hẳn như nước Mỹ của Donald Trump đó, đó không có tự cô lập như mà người ta vẫn hay nói, mà chỉ muốn vẽ lại cái luật chơi trong quan hệ với các nước khác, chứ không có duy trì cái khuôn khổ cũ. Thì trở lại cái câu hỏi của ông về vị trí của đồng Mỹ Kim đó, thì tuần qua đó, khi trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal, thì ông Trump cũng có nói rằng đồng đô la quá mạnh làm cho doanh nghiệp bị thất thế trong cạnh tranh vì hàng Mỹ nó quá đắt. Và ngược lại thì Trung Quốc có lợi vì định giá đồng bạc quá thấp để bán hàng giả. Và từ đó người ta mới vội kết luận rằng ông Trump như chủ trương duy trì một đồng đô la yếu, và phát biểu của ông lập tức làm cho đồng Mỹ Kim bị sụt giá so với nhiều ngoại tệ khác. Thì tôi nghĩ rằng sự thật nó rắc rối hơn vậy nhỉ.
Rắc rối hơn là như thế nào ông? Ông có thể nói rõ hơn không ạ?
Thì chúng ta phải nhìn vào cái toàn cảnh đó. Từ 60 năm nay này, là cái đồng bạc Hoa Kỳ đó đã thực tế đó là dự trữ ngoại tệ, nghĩa là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất của thế giới. Và nước Mỹ thường xuyên bị thiếu hụt chi phó, hay là khiến hụt cái cán cân vãng lai đã nói như bây giờ đó, vì nhập siêu, tức là nhập nhiều hơn là xuất khẩu. Các nước bán hàng cho Mỹ đã thu cái đồng đô la về đó, đó thì họ dùng đồng bạc ấy đó, lại làm một cái cơ sở ký thác để bơm thêm tiền vào nền kinh tế của họ và đạt thêm một cái sự thịnh vượng khác. Tức là họ có một cái khối tiền tệ bằng đồng nội tệ, và từ đồng đô la họ còn có thêm một cái khối tiền tệ khác họ bơm vào. Thế thì ngày nay đó, Hoa Kỳ không muốn tiếp tục bị nhập siêu như trước, nên mới có cái biện pháp đánh thuế trên hàng nhập nội, đồng thời đó là trợ cấp dưới dạng thuế vụ đó, các mặt hàng xuất khẩu. Thế nếu mà Mỹ mà áp dụng cái chính sách đó thì cái điều gì nó xảy ra? Thì nhiều phần là các nước đã sẽ thu được ít đô la hơn, tức là bị khan hiếm Mỹ Kim, và cái hệ thống tín dụng dựa trên đồng Mỹ Kim đó có thể bị sụt giảm hoặc là sụp đổ nữa. Và cái mối nguy đó nó nằm ở đó, chứ nó không ở tỷ giá cao và thấp của cái đồng bạc xanh của Mỹ. Và thành ra tôi nghĩ rằng là người ta có hai chuyện rắc rối cần theo dõi thôi.
Cảm ơn ông. Bây giờ thì hai chuyện rắc rối là gì ạ?
Thứ nhất đó là biện pháp điều chỉnh xuất nhập khẩu, hoặc là tôi dịch nó thành là điều chỉnh mậu biên, đó là cái chữ mà họ để viết trong luật lệ của họ, đó là border adjustment đó. Tức là mậu dịch khi mà xuất nhập qua biên giới đó. Thứ hai mới là cái vai trò của đồng đô la trong cái hệ thống tiền tệ các nước. Thế thì về cái điều chỉnh mậu biên hay border adjustment đó, thì từ tháng 6 vừa rồi đó, các dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện của Hoa Kỳ đó, đã có một dự luật cải cách thuế vụ quy mô. Bên trong có những cái quy định đánh thuế trên hàng nhập nội và giảm thuế trên hàng xuất khẩu. Khi ấy thì hành pháp vẫn do ông Tổng thống Barack Obama lãnh đạo, và người ta còn tưởng rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử, cho nên dự luật đó rất khó được áp dụng. Bây giờ đó, với ông Trump cầm đầu hành pháp và Đảng Cộng hòa có đa số cao hơn cả hai viện đó, lẫn các cái quốc hội tiểu bang đó, thì cái kế hoạch cải tổ thuế khóa lớn lao này đó nó sẽ thành hình để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng mà ông Trump đó thì vẫn cho rằng là cái phần điều chỉnh mậu biên đó đó cho Đảng Cộng hòa ghi ra trong cái dự luật của họ đó nó không có đơn giản, nó quá rắc rối. Thành ra ông ta có thể đưa ra cái đề nghị khác, ví dụ như là tăng thuế nhập nội, nếu mà không 20% thì cũng 15% thì giảm lượng hàng nhập khẩu đó, đồng thời trả lại thuế nhà xuất khẩu để kích thích sản xuất. Nên tôi không dám đi vào những cái chi tiết thuế khóa đó, thí dụ như là sẽ là thuế tiêu thụ hoặc là thuế lợi tức cho doanh nghiệp chẳng hạn. Nhưng mà khi tăng thuế thì hàng nhập khẩu đắt hơn sẽ gây thiệt hại cho các nước bán hàng và thị trường Hoa Kỳ, và hậu quả là khối lượng ngoại thương của thế giới đã có thể giảm và hàng tiêu thụ ở tại Mỹ lại đắt hơn, và chúng ta nên cái theo dõi cái gọi là cái hiệu ứng này thường.
Thưa ông, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển từ ngoại thương bước qua cái chuyện ngoại hối, là hiệu ứng của đồng Mỹ Kim cho các nước khác. Thưa ông, hậu quả sẽ là gì? Mỹ Kim sẽ lên hay là sẽ xuống giá thưa ông?
Và chúng ta đang chứng kiến một cái sự thể khá đặc biệt là cái kế hoạch cải tổ thuế khóa ở tại Mỹ đó. Nó không chỉ chi phối cái danh lợi của công ty Hoa Kỳ và cái lượng tiêu thụ hàng nhập khẩu của nền kinh tế Mỹ, mà nó còn ảnh hưởng đến các nước khác, nhất là các cái nước cần buôn bán với Mỹ, thí dụ như Trung Quốc, Đức hoặc là Mexico. Khi nhập siêu của Mỹ giảm thì các nước này đã sẽ bị thất thế, dù là đồng Mỹ Kim đó, chẳng lên hay là xuống giá như là người ta đã sớm lo trong cái tuần vừa rồi. Vì vậy tôi nghĩ rằng là tỷ giá đồng Mỹ Kim so với đồng nguyên của tàu chẳng hạn, đồng pesos của Mỹ, đồng euro của Âu Châu hay thậm chí đồng bạc Việt Nam, nó không quan trọng bằng cái lượng hàng hóa mà họ có thể bán vào thị trường Mỹ. Thế nhìn trong trường kỳ đó, thì khi mà nhập siêu của Hoa Kỳ sút giảm thì chính quyền Trump chủ trương đó, khối tiền tệ của các nước dựa trên đồng đô la mà họ thu vào đó cũng sẽ giảm. Và đấy mới là cái kịch bản đáng sợ. Và tôi cho chúng ta sẽ còn phải theo dõi và phân tích cái chiều hướng này thưa ông.
Thưa ông, xin ông cho câu hỏi cuối là thính giả chúng ta muốn biết là khi Hoa Kỳ áp dụng chính sách kinh tế mới với trọng tâm là chấm dứt cái lợi thế giao thương từ lâu của Trung Quốc, thì lãnh đạo Bắc Kinh có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của họ? Và các nước khác, ví dụ như Âu Châu, sẽ xử lý như thế nào trước cái quan hệ kinh tế căng thẳng đó giữa Bắc Kinh và Washington thưa ông?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh có chừng 5-6 cái cách chống đỡ khác nhau. Có một lần trong chương trình chúng ta tôi đã hơi có trình bày về chuyện đó rồi đó. Nhưng mà họ lâm thế kẹt, chứ không có dễ đâu. Nhất là cuối năm nay họ lại có đại hội đảng cho cái khóa 19, xin lỗi. Vì quá lệ thuộc vào xuất khẩu, lại chẳng có dễ phá giá đồng bạc và gây thêm cái nạn tẩu tán tư bản vì tài sản bị mất giá nữa. Bắc Kinh có thể kín đáo trợ cấp xuất khẩu bằng tín dụng rẻ và thuế suất thấp, thì họ lại càng mắc nợ cao hơn nữa. Còn về phần các nước khác, trong cái trận đấu lực tôi gọi là Mỹ Hoa đó, thì nó cũng còn tùy. Thí dụ như là Liên Âu đó, thật sợ ra là thiếu thống nhất, và bên trong có nhiều nước cần Mỹ hơn tàu vì cái lý do an ninh. Trường hợp thí dụ như là Ba Lan, Hungary, Romania chẳng hạn, hay là các nước trên vùng Baltic, cho nên họ thiên về Washington hơn là thiên về Bắc Kinh và không chấp hành cái chủ trương kinh tế của thủ đô Brussels. Và cũng vì vậy đó mà ta nên thận trọng khi thấy truyền thông Tây Âu đã cứ giáo giết đả kích chính quyền mới của Hoa Kỳ. Họ không theo kịp những cái thay đổi lớn khi mà cái trật tự cũ nó đã lỗi thời và nó đang tan rã trước mặt chúng ta thưa.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Trong lĩnh vực y tế, những người phụ nữ chẳng may bị viêm thận thường được khuyên là không nên có thai vì những biến chứng có thể xảy ra đối với bà mẹ và thai nhi. Nhưng ngay cả đối với những phụ nữ chỉ bị viêm thận cấp và các chức năng thận đã hồi phục trước khi mang thai, rủi ro cũng vẫn có thể xuất hiện. Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu về đề tài này.
Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Hoa Kỳ mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa những tổn thương thận ngắn hạn ở phụ nữ có thai với sức khỏe người mẹ và thai nhi sau này. Theo nghiên cứu, những phụ nữ đã từng bị bệnh thận cấp tính trước khi mang thai có nhiều nguy cơ bị chứng tiền sản giật hoặc phải sinh non sau này hơn so với những phụ nữ không bị thận cấp trước đó. Nói về kết quả nghiên cứu, bác sĩ Jessica Sheehan Tangren, người tham gia nghiên cứu, cho biết.
Chúng tôi theo dõi những biến chứng có thể xảy ra ở cả người mẹ trong quá trình mang thai lẫn nơi trẻ. Kết quả đáng chú ý nhất là phụ nữ dễ bị chứng tiền sản giật là một bệnh về huyết áp thường gặp giai đoạn cuối của quá trình mang thai, tức là khoảng sau 20 tuần thai thì họ bị phát hiện có huyết áp cao và chức năng thận không bình thường. Đối với trẻ sơ sinh, điều chúng tôi chú ý là thường trẻ được sinh ra với cân nặng nhẹ hơn, thường bị sinh non và phải có chăm sóc đặc biệt sau sinh.
Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp số liệu của khoảng gần 25.000 phụ nữ đã sinh con ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2007. Trong số này, có hơn 100 người đã từng bị bệnh thận cấp trước khi mang thai và đã hồi phục chức năng thận trước khi có thai. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nhóm những bà mẹ đã bị bệnh thận cấp trước đó, tỷ lệ người bị chứng tiền sản giật và các vấn đề khác trong quá trình mang thai cao là 23% so với tỷ lệ 4% ở những bà mẹ chưa từng bị bệnh thận cấp trước đó. tỷ lệ những bà mẹ bị bệnh thận cấp trước khi mang thai phải sinh non là 15% so với con số 8% ở những người không bị thận. Theo nghiên cứu, những bà mẹ đã bị bệnh thận trước đó, thời gian sinh con trung bình là vào khoảng tuần thứ 37.6 cho đến 37.2. Nói về các tổn thương thận cấp mà những phụ nữ trước khi mang thai thường gặp, theo nghiên cứu mới được công bố, bác sĩ Tangren cho biết.
So in our study we were looking at episodes of acute kidney injury, which is a reversible.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét những giai đoạn người bệnh bị viêm thận cấp là dạng có thể hồi phục sau đó, mà nguyên nhân thì có rất nhiều dạng. Ở phụ nữ trẻ, trong nghiên cứu của chúng tôi, dạng tổn thương phổ biến ở thận là khi thận không nhận đủ máu. Nguyên nhân có thể là do bị viêm thận nặng, do mổ hoặc do tắc đường tiểu.
Theo bác sĩ Tangren, mặc dù nghiên cứu mới không đề cập đến nguyên nhân tại sao viêm thận cấp làm ảnh hưởng đến thai kỳ và việc sinh nở, nhưng có những giả thuyết về mối liên quan này.
So we do know that after an episode of acute kidney injury, even though women recover.
Chúng tôi đã biết là sau một giai đoạn bị viêm cấp, mặc dù người phụ nữ đã hồi phục được chức năng thận như trước kia, nhưng có lẽ vẫn còn những ảnh hưởng của viêm thận còn sót lại mà chúng tôi chưa thể phát hiện ra khi sử dụng các biện pháp kiểm tra thông thường liên quan đến thận. Cho nên chúng tôi nghi ngờ là có những thương tổn thứ yếu ở thận sau đó vẫn tiếp tục sau khi họ bị viêm thận và do đó họ có nguy cơ có những biến chứng sau này khi mang thai. Đã có những bằng chứng khá rõ ràng là những bệnh thận mãn tính có thể dẫn đến nguy cơ bị tiền sản giật cao cũng như sinh non, cho nên điều chúng tôi thấy cũng tương tự nhưng ở mức nhẹ hơn và khó phát hiện hơn ở phụ nữ bị viêm thận cấp trước đó.
Những phụ nữ khi mang thai thường được định kỳ kiểm tra nước tiểu hàng tháng để phát hiện những thay đổi bất thường. Nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ đã từng bị viêm thận cấp trước đó có nguy cơ bị chứng tiền sản giật cao gấp 6 lần so với những người phụ nữ khác. Đây là bệnh có thể phát hiện qua lượng đạm trong nước tiểu của người bệnh. Nói về chứng tiền sản giật, bác sĩ sản khoa Michael Green thuộc Trung tâm Sức khỏe Gia đình tiểu bang California, Hoa Kỳ cho biết.
Preeclampsia is sort of a combination of high blood pressure, swelling, and protein in the urine. That's sort of the
chứng tiền sản giật là một kết hợp của huyết áp cao, phù và đạm trong nước tiểu. Nếu chứng này không được điều trị kịp thời, thì nó sẽ phát triển thành sản giật, tức là cả ba yếu tố kết hợp với co giật có thể rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi phải điều trị chứng tiền sản giật tích cực. Phương cách điều trị dứt điểm duy nhất là sinh con. Thường phải mất khoảng 24 tiếng sau khi sinh cho tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Chúng tôi phải theo dõi bệnh nhân trong suốt 24 tiếng đồng hồ này.
Những phụ nữ bị tiền sản giật có dạng nhẹ và dạng nặng. Ở dạng nhẹ, bệnh thường không gây quá lo lắng cho người mẹ. Nhưng ở dạng nặng, bệnh có thể hết sức nguy hiểm, nó có thể dẫn đến co giật, có thể dẫn đến tai biến. Ngoài việc phải sinh sớm để điều trị tiền sản giật, các bác sĩ cũng có thể cho bệnh nhân uống thuốc magnesium sulfate. Thuốc không làm giảm huyết áp nhưng giúp bệnh nhân không bị phát triển thành sản giật. Tuy nhiên, khi người bệnh đã phải dùng thuốc này thì bác sĩ thường phải theo dõi người bệnh rất chặt chẽ. Bệnh nhân thường được giữ lại trong bệnh viện và được thông tiểu để kiểm tra nước tiểu thường xuyên. Nói về ảnh hưởng của tiền sản giật và chức năng thận, bác sĩ Michael Green cho biết.
The other thing that can happen with preeclampsia is it can affect your kidneys and can decrease your kidneys.
Tiền sản giật có thể ảnh hưởng đến thận, làm thận giảm sản xuất nước tiểu và do đó làm cho chất độc tích trữ lại trong cơ thể, khiến người bị bệnh bị mệt. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải theo dõi nước tiểu của người mang thai. Khi người bệnh phải dùng magnesium sulfate mà thuốc không được thải ra ngoài qua đường tiểu thì nó có thể tích trữ lên mức cao đáng ngại. Do đó chúng tôi cũng phải theo dõi nước tiểu rất chặt.
Đối với những trường hợp đã bị viêm thận cấp trước đó, hiện tại các bác sĩ chưa có lời khuyên cụ thể về những liệu pháp điều trị. Bác sĩ Jessica Tegren cho biết.
So at this point we still need more studies to determine if there are therapies or strategies to reduce.
Lúc này chúng tôi vẫn cần nghiên cứu thêm để biết được liệu có những liệu pháp nào giúp giảm những biến chứng trong quá trình mang thai. Vào lúc này, một liệu pháp duy nhất phổ biến mà chúng tôi biết đối với những phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật cao do bệnh thận là sử dụng aspirin loại cho trẻ nhỏ. Chúng tôi vẫn cần thêm nghiên cứu để biết liệu loại thuốc này có tác dụng thế nào đối với những phụ nữ đã bị viêm thận cấp trước đó.
dựa vào những thử nghiệm lâm sàng lớn trước đó là thuốc aspirin giúp giảm tỷ lệ người bị chứng tiền sản giật ở những người có những bệnh như cao huyết áp trước đó hoặc bị bệnh thận mãn tính. Cơ chế mà thuốc tác động lên người trong trường hợp này chưa được hiểu đầy đủ, nhưng có lẽ là do nó có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Vào lúc này, những phụ nữ có nguy cơ bị tiền sản giật thường được khuyên nên sử dụng thuốc này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khuyên phụ nữ đã bị viêm thận cấp trước đó nên dùng thuốc này. Theo tôi, họ nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình về điều đó.
Nói về tác dụng của aspirin đối với phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật, bác sĩ Jessica Tangreen giải thích.
So we know from large, multiple large clinical trials that aspirin reduces the rate of development.
Dựa vào những thử nghiệm lâm sàng lớn trước đó là thuốc aspirin giúp giảm tỷ lệ người bị chứng tiền sản giật ở những người có những bệnh như cao huyết áp trước đó hoặc bị bệnh thận mãn tính. Cơ chế mà thuốc tác động lên người trong trường hợp này chưa được hiểu đầy đủ, nhưng có lẽ là do nó có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Vào lúc này, những phụ nữ có nguy cơ bị tiền sản giật thường được khuyên nên sử dụng thuốc này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khuyên phụ nữ đã bị viêm thận cấp trước đó nên dùng thuốc này. Theo tôi, họ nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình về điều đó.
Nghiên cứu cũng không khuyên phụ nữ đã từng bị bệnh thận cấp trước đó phải chờ bao lâu trước khi quyết định có thai. Bác sĩ Tangren cho rằng các nhà khoa học vẫn cần phải có thêm những nghiên cứu bổ sung về vấn đề này. Tuy nhiên, thông điệp mà nghiên cứu mới đưa ra, theo lời của bác sĩ Tangren, chính là sự thận trọng trước khi quyết định có thai. Việc tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ sản phụ khoa luôn được coi là cần thiết trong những trường hợp này để đảm bảo giảm thiểu nguy cơ bị các biến chứng trong quá trình mang thai hay khi sinh nở. Nghiên cứu mới cũng không cho thấy tỷ lệ trẻ sinh non bị tử vong cao hơn trong các trường hợp bà mẹ đã từng bị bệnh thận cấp so với những phụ nữ khác. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Nếu cần đọc và nghe lại những bài đã phát, xin truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng thanh chúc chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Quý vị nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh ngày mai.
trắng bờ quê hương. Anh cho em mùa xuân che nô đùa khắp trời, niềm yêu đời vơi vơi. Bàn tay thơm sữa ngọt, đại đất liền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đưa hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng bao mai.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.